Chương 17: Tính khoe khoang. Thứ hai, ngày mùng 5. Hôm qua, tôi đi chơi với anh Votini và cha anh. Khi qua phố Dora, chúng tôi thấy anh Stadia đang quay lại đá vung mấy người bạn đã vô ý giẫm phải chân anh, trong khi anh đang mải nhìn một bản địa đồ treo trong hiệu sách, vì anh học cả ở ngoài trường. Chúng tôi gọi, anh chỉ hơi chào trả, thực là thiếu lịch sự. Chúng tôi mặc anh và thẳng đường đi. Tôi để ý nhìn anh Votini thì bao giờ anh cũng ăn mặc xa hoa quá thể đối với một đứa trẻ con như anh. Giày da dê, áo nẹp thêu, mũ phớt trắng, đồng hồ vàng. Anh ra bộ dương dương tự đắc lắm, nhưng lần này thì bị nhụt. Cha anh thủng thỉnh đi sau, còn anh và tôi thì chạy trước. Chúng tôi đến một cái ghế đá, đã thấy có một cậu bé cúi đầu ngồi nghỉ, vẻ mệt nhọc. Một người đàn ông nữa, có lẽ là cha cậu, đi tản bộ dưới bóng cây, xem báo. Hai chúng tôi ngồi cùng một ghế. Anh Votini len ngồi giữa tôi và cậu bé và tìm cách làm cho cậu chú ý đến mình. Anh giơ một chân lên hỏi tôi, anh đã xem đôi giày bốt tin kiểu sĩ quan của tôi rồi chứ? Anh nói thế cốt để cậu bé kia nhìn đôi giày mới của anh, nhưng cậu bé không hề liếc mắt. Thấy vô hiệu, anh bỏ chân xuống, rồi vừa trỏ vào những cái lon kim tuyến ở tay áo, vừa liếc sang cậu bé mà bảo tôi rằng, này anh, lối viền này coi rợn quá, tôi định thay bằng bộ cúc bạc. Nhưng cũng phí lời, vì cậu bé ngồi yên như thường. Anh Votini liền đặt mũ lên ngón tay trỏ quay tít, cậu bé nhất định không nhìn. Tức mình, anh rút luôn đồng hồ, mở nắp cho tôi xem các bánh xe, nhưng cậu hàng xóm vẫn không nhúc nhích. Tôi hỏi, đồng hồ anh mạ vàng? Anh đáp, không, bằng vàng cả. Nhưng bao giờ người ta cũng pha ít bạc vào? Không, tôi cam đoan với anh rằng đồng hồ tôi toàn vàng. Rồi cố ý bắt cậu bé kia phải trả lời, anh giơ đồng hồ ngang mặt cậu và nói, này anh coi, có phải bằng vàng cả không? Cậu kia trả lời cùn cùn, tôi không biết. Như bị trêu chọc, Votini kêu, a, làm bộ nhỉ? Anh vừa kêu thì cha anh lại. Ông nhìn cậu bé rồi vội bảo anh, con thôi đi. Xong, ông ghé vào tai anh nói nhỏ, đứa bé này bị mù, con ạ. Votini nhìn kỹ cậu bé thì thấy hai con ngươi trơ như củi nhãn. Anh kinh ngạc, cứng người, mắt nhìn xuống đất lẩm bẩm, chết thật, mình không biết. Cậu bé mù hiểu cả, nở một nụ cười tử tế thoảng qua nét buồn nói, không hề gì. Xét ra, Votini là một kẻ hợm mình thực, nhưng lòng anh không độc, vì từ lúc ấy, anh kém vui và có vẻ nghĩ ngợi. Chương 18: Chú phó nề. Chủ nhật ngày 11. Hôm nay, chú phó nề lại tôi chơi. Chú mặc áo cũ của cha chữa lại, hãy còn nguyên cả vết vôi và thạch cao. Anh Antonio vui tính lắm, mới gặp anh lần đầu mà cha tôi đã thích. Vừa tới cửa, anh lột mũ cát két đẫm tuyết, bỏ túi rồi thủng thỉnh bước vào như bộ người thợ mệt. Nhìn bên nọ, nhìn bên kia, mặt tròn như quả táo, mũi thì tẹt. Vào phòng ăn, thấy bức ảnh chú hề gù, anh liền nhăn mõm thỏ, ai trông thấy cũng phải tức cười. Chúng tôi chơi xếp nhà cửa, anh khéo tay quá, bày những cầu và tháp rất tài tình. Anh cặm cụi và kiên tâm như một nhà nghề. Trong khi xếp đồ chơi, anh kể chuyện cho chúng tôi nghe. Nhà anh ở một gác xếp, tối tối cha anh đi học lớp lao động để tập đọc. Năm nay anh mới 8 tuổi rưỡi, cha anh cao lớn như người khổng lồ, vào cửa hay chạm đầu, mà người anh thì bé nhỏ, trái hẳn với cha. Coi y phục của anh thì biết cha mẹ anh thương anh lắm. Áo anh đã kép thêm cho đỡ rét, cà vạt đã do tay mẹ anh thắt rất diêm dúa và sạch sẽ. 4 giờ chiều, chúng tôi ăn quà ngay ở ghế trường kỷ. Lúc anh đứng lên, tôi thấy một vết trắng dây vào lưng ghế, trực lau đi thì không hiểu sao cha tôi giữ tay tôi lại. Rồi sau nhằm lúc không ai chú ý, cha tôi tự chùi lấy. Trong lúc nô đùa, anh đánh đứt một cái khuy áo, mẹ tôi đơm lại cho anh. Anh đỏ mặt, sững người nhìn mẹ tôi khâu và nín thở. Có lẽ anh đang áy náy vì đã làm phiền mẹ tôi. Tôi cho anh xem những bức vẽ hoạt kê, anh bắt chước những bộ nhăn nhó trong tranh rất hệt, khiến cha tôi phải bật cười. Hôm nay, chú phó nề được một ngày vui quá, lúc về quên cả đội mũ. Ra khỏi hè, như để tỏ lòng biết ơn, chú còn quay lại nhăn mõm thỏ muối tôm một lần nữa. Antonio về rồi, cha tôi bảo. Con ơi, con có biết tại sao cha không cho con chùi ghế trong lúc bạn con còn ở đó không? Vì làm thế, tựa như mắng bạn đã làm bẩn. Những vết trắng ấy, con có rõ ở đâu ra không? Nó là ở quần áo của cha anh đã quệt phải trong khi làm việc. Những dấu cần lao ấy ta phải kính trọng. Đó là cát bụi, đó là vôi, sơn, chứ không phải là dơ bẩn. Sự cần lao không bôi bẩn bao giờ. Thấy một người thợ đi làm về, con không nên nói người này bẩn, con phải nói trên áo người này có nhiều vết cần lao. Những điều ấy con nên ghi trong lòng. Con phải quý mến chú phó nề kia, trước hết vì đó là bạn con, sau nữa đấy là con của một người lao động. Chương 19. Quả cầu tuyết. Thứ sáu, ngày 16. Tuyết xuống mãi. Vì tuyết mà sau buổi học sáng nay đã xảy ra một chuyện đáng tiếc. Một lũ học trò ra khỏi cửa trường được một quãng, liền viên tuyết ném nhau, những hòn nặng và rắn như đá. Lúc ấy trên hè đông người đi lại, một người khách qua đường kêu: "Đừng ném nữa, những thằng ranh kia." Thì ngay lúc ấy bên kia đường có tiếng rú lên. Một ông già hai tay bưng mắt đang bước lảo đảo, cạnh có đứa bé con kêu cứu ầm ĩ. Mọi người đổ đến, ông già khốn khổ đã bị một quả cầu tuyết trúng mắt. Lũ học trò chạy trốn. Tôi đang đứng ở cửa một hiệu sách đợi cha tôi vào mua, thấy mấy anh bạn chạy đứng ngoài tủ kính giả vờ xem. Nào anh Garone, nào anh Coretti, nào chú phó nề, nào anh Garofi. Lúc ấy mọi người đều xúm xít chung quanh ông già bị nạn. Một viên cảnh binh dậm dọa hỏi: đứa nào ném, bắt nó ra đây. Người ta tìm những đứa trẻ con khám tay xem tay ai ướt. Garofi đứng cạnh tôi, mặt xám như gà cắt tiết. Công chúng vẫn gào: đứa nào ném. Tôi thấy anh Garone bảo anh Garofi: ra đi, anh cứ ra nhận đi, đừng để người khác bị bắt oan. Garofi run như cầy sấy đáp: nhưng tôi có định ném ông ta đâu. Dù sao anh cũng phải làm bổn phận của anh. Tôi sợ lắm. Không việc gì, anh cứ theo tôi. Viên cảnh binh và công chúng càng gào to: đứa nào, bắt bằng được, nó ném vỡ kính, đâm mú mắt ông già rồi. Nghe thấy thế, Garofi rủn người như sắp ngã xuống đất. Garone quả quyết: cứ ra, tôi sẽ bênh vực cho anh. Nói xong, Garone đưa Garofi ra và ôm đỡ anh như một bệnh nhân. Trông thấy, công chúng hiểu ngay đó là tội nhân, họ hung hăng kéo đến. Garone đứng che cho bạn và nói: có phải 10 người lớn định đánh một đứa trẻ con không? Họ đều thôi. Viên cảnh sát đến lôi Garofi qua đám đông người, điệu vào một cửa hàng là chỗ người ta đã đưa ông già vào ngồi tạm. Trông ông già, tôi nhận ra ngay là một người làm công trọ ở tầng gác thứ tư nhà tôi ở. Ông tựa lưng vào ghế, tay cầm mùi xoa ấp vào mắt người cháu đứng cạnh ông. Garofi mặt tái mét, vừa khóc vừa nói: tôi có định ném cụ ấy đâu, tôi lỡ tay. Hai ba người đẩy mạnh anh vào hàng và thét: phải quỳ xuống xin lỗi. Nhưng ngay lúc ấy, có hai cánh tay mạnh mẽ nâng anh dậy và một giọng quả quyết buông ra: thưa các ngài, không được. Đó là ông hiệu trưởng trường tôi, ông đã nhìn rõ tấn kịch ấy. Garofi nức nở khóc, hôn tay ông già. Ông lão giờ đầu và xoa tóc anh, tỏ ý tha thứ cho một đứa trẻ đã biết hối. Lát sau, người ta cho Garofi về. Cha tôi cũng kéo tôi về. Đi đường, cha tôi hỏi: Enrico ơi, gặp những trường hợp như thế, con có can đảm ra thú lỗi không? Tôi đáp: thưa cha, có. Con giữ lời chứ? Vâng, con xin thề với cha như vậy. Chương 20. Các cô giáo trường tôi. Thứ bảy, ngày 17. Hôm nay Garofi ra trường có vẻ lo lắng vì chắc thế nào cũng bị thầy giáo quở phạt. Nhưng thầy Perboni nghỉ mà thầy giáo phụ cũng không đến. Chỉ có bà Crome là bà giáo có tuổi nhất trường đến dạy thay. Hôm nay bà có vẻ buồn vì con bà ốm. Bà bước chân vào lớp, học trò đã làm rầm lên. Bà chậm rãi nói: "Các con nên trọng mái tóc bạc của ta một chút. Ta không những là một bà giáo, ta còn là một người mẹ." Ai nấy đều nín thít, ngỗ nghịch như anh Franti cũng đành chịu nói thầm: "Cô Denketi dạy em tôi lên thay bà Crome, còn lớp cô thì để cho cô mụ nhà dòng coi giúp. Người ta hay gọi thế vì cô hay mặc đồ thâm, cô da trắng, tóc trơn, mắt sáng, giọng lại thanh tao, hình như trời sinh ra chỉ để đọc kinh cầu nguyện. Tuy nhiên, cái giọng êm ai ấy cũng có ai quyền, khiến cho đám trẻ phải kinh sợ. Những trẻ nghịch ngợm nhất ở trước mặt cô cũng phải thúc thủ. Trong trường có một cô giáo nữa tôi rất quý mến là cô giáo lớp sơ đẳng. Cô sắc mặt hồng hào, má lúm đồng tiền, đầu đội mũ gài lông đỏ. Cô tính tình hòa nhã, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, dạy học rất vui. Cô luôn luôn gõ thước xuống bàn hoặc vỗ tay cho học trò ngồi im. Lúc học trò ra, cô thường theo sau để giữ cho chúng đi thẳng hàng. Xóc cổ áo cho em này, gài khuy áo cho em khác, theo ra tận đầu phố cho chúng khỏi đánh nhau, ngọt ngào nói với cha mẹ chúng: về nhà đừng đánh phạt chúng. Em nào ho thì phát kẹo thuốc, em nào rét thì cho mượn bao tay. Lúc nào cô cũng bị học trò vây đón tíu tít, kẻ kéo khăn quàng, người lôi cổ áo. Cô chịu khó lắm, vừa dạy chữ, vừa dạy vẽ. Cô đi làm để nuôi mẹ và em." Chương 21: Thăm ông già bị nạn. Chủ nhật ngày 18, cháu ông già bị thương hôm nọ học lớp cô giáo nhu hòa vui vẻ mà tôi vừa kể chuyện. Hôm nay tôi cũng trông thấy anh vì anh ở với ông nuôi nấng như con đẻ. Tôi vừa chép xong câu chuyện hàng tháng, nhan đề là "Chàng viết mướn thành Firenze" để đọc tuần sau, thì cha tôi bảo: "Ta lên tầng thứ tư xem tin tức ông già hôm nay ra sao." Chúng tôi lên gác, tìm vào một căn phòng tối mò. Ông già đang ngồi trong giường, chống tay lên gối. Bà vợ đứng đầu giường, người cháu đang chơi. Mắt ông còn bột băng. Thấy cha tôi đến, ông mừng rỡ mời ngồi và nói hôm nay ông đã khá lên nhiều. "Mắt ông không việc gì, mai kia sẽ khỏi hẳn." Ông nói tiếp: "Thật là một cái hạn, tôi chỉ thương cho thằng bé hôm ấy bị khiếp sợ quá." Chợt có tiếng gõ cửa, ông tưởng bác sĩ đến thăm. Nhưng cửa vừa hé, tôi nhìn thấy anh Garofi trùm áo măng tô lù lù đứng ngoài, mắt nhìn xuống đất, không dám bước vào. Ông già hỏi: "Ai đấy?" Cha tôi đáp: "Đứa trẻ ném tuyết hôm nọ đấy." Ông già gọi: "Con vào đây, con đến hỏi thăm người bị thương phải không? Con hãy yên tâm, hôm nay ta đã bớt nhiều." Garofi thẹn thùng lại cạnh giường và cố nuốt nước mắt. Ông già xoa đầu anh, anh cảm động quá không nói được lời nào. Ông già nói tiếp: "Cảm ơn con đã đến thăm ta. Con về nói với cha mẹ con rằng ta sắp khỏi hẳn và không việc gì, để người khỏi băn khoăn." Garofi không nhúc nhích, coi bộ nghĩ ngợi, hình như anh có điều gì trong lòng chưa dám nói ra. Ông già hỏi: "Con muốn gì?" "Thưa cụ, không." "Thôi, chào con cứ về đi, đừng lo lắng gì nữa." Garofi trở ra, xong không hiểu sao anh lại đứng lại nhìn người cháu ông già chòng chọc, rồi bỗng dưng rút ở túi ra một gói giấy nhét vào tay cậu bé và bảo: "Anh cho em." Nói xong anh chạy liền. Cậu bé đem giấy lại cho ông già mở xem. Tôi ngạc nhiên quá vì đó chính là quyển sổ quý báu của anh, quyển tem các nước mà anh đã sưu tầm từ lâu, quyển sổ mà anh đã đặt bao nhiêu hy vọng và tốn biết bao nhiêu công trình. Tóm lại, nó là cái bảo tàng của anh, nó là huyết mạch của anh xẻ ra, nay anh thành tâm đem lại để chuộc tội. Chương 22: Chàng viết mướn thành Firenze. Chuyện đọc hàng tháng. Cậu bé là học trò lớp 4 sơ đẳng, quê ở thành Firenze, mới 12 tuổi. Người coi khôi tráng, thông minh, tóc đen, da trắng. Cậu là con đầu lòng của một viên ký ga, lương ít, nhà lắm miệng ăn. Vì thế sinh kế rất eo hẹp. Cha cậu quý cậu lắm, nhưng đến việc học thì rất nghiêm khắc vì cậu đã lớn, cần phải học gấp cho chóng đủ sức đi làm, kiếm đỡ gia đình. Cha cậu đã có tuổi, lại lo nghĩ nhiều nên trông già sọm. Thế mà ngoài việc sở ra, cha cậu còn nhặt việc ngoài để kiếm thêm và đêm nào cũng thức khuya làm việc. Ông vừa nhận được việc viết băng báo, cứ 500 tờ thì được 3 lia. Nhưng việc này có phần khó nhọc, nên tối đến lúc cơm, ông thường phàn nàn. Mắt ta độ này kém quá, làm việc đêm hại người thật. Một hôm cậu con nói, thưa cha, để con làm đỡ vì con viết được. Cha đáp, không, con còn phải học. Công việc nhà trường còn quan trọng hơn việc viết băng nhiều. Cảm ơn con, cha không muốn thế. Biết không thể nào lay chuyển được lòng cha, cậu thôi không nài nữa và nghĩ cách khác. Một đêm, đợi cho cha viết mỏi tay đi ngủ, cậu khẽ dậy, lần ra phòng giấy, thắp đèn rồi ngồi vào bàn bắt chiếc lối chữ của cha viết rất nhanh nhẹn. Tập băng đã thành đống cao, cậu đếm được 160 tờ. Thế là làm thêm được một lia, cậu nghỉ tay rồi rón rén về buồng ngủ. Hôm sau, cha cậu vui vẻ bảo cậu, Julio ơi, cha còn có sức làm việc hơn là con tưởng. Đêm qua, trong 2 tiếng đồng hồ, cha đã viết được hơn mọi hôm đến quá 1/3. Tay ta còn lẹ, mắt ta còn tinh. Julio sung sướng tự nhủ lòng, không những kiếm được thêm tiền, ta còn làm cho cha vui sướng, tưởng mình trẻ ra, ta hãy gắng lên. Cậu làm như thế luôn 1 tháng, thức nhiều sinh mệt. Một tối kia, cậu ngủ gật trong khi học bài. Hôm sau, cha cậu mắng, độ này con đổi tính nhiều quá, chứ con có thế đâu. Con nên nhớ rằng tất cả hy vọng của nhà ta đều đặt vào tương lai của con. Cha rất không bằng lòng con. Bị cha mắng, cậu định từ nay thôi không biết nữa. Nhưng đến chiều, cha cậu về, vui vẻ báo cho nhà biết rằng tháng này cha cậu lĩnh được 32 lia hơn tháng trước. Cha cậu lại mua một gói kẹo lớn về phân phát cho các con. Các em cậu vỗ tay reo mừng. Thấy thế, cậu lại quả quyết làm như trước và tự nghĩ, ta phải gắng hơn chút nữa, ban ngày ta học, ban đêm ta viết, để cho cha và các em ta được sung sướng. Cậu viết như thế luôn 4 tháng. 4 tháng đêm thức, ngày mệt. 4 tháng bị cha giày vò hắt hủi. Sang tháng thứ 5, cậu quyết lòng nghỉ viết để khôi phục lại tình yêu dấu của cha. Nhưng đêm đến, cậu lại nhớ giấc dậy. Cậu muốn nhìn lại lần cuối cùng trong bầu không khí bình tĩnh ban đêm, cái phòng con kia, nơi mà cậu đã làm việc lén trong bấy nhiêu lâu. Đèn thắp, cậu đứng trước bàn nhìn tập băng trắng mà cậu sẽ không bao giờ được viết nữa. Những tính danh và địa chỉ cậu đã thuộc lòng. Lòng cậu bỗng thấy bồi hồi, rồi bất giác, cậu lại ngồi xuống làm việc. Tay cậu đụng rơi quyển sách xuống đất, cậu rùng mình sợ hãi. Chết, cha cậu dậy thì sao? Cậu nín thở và lắng tai, nhưng không nghe thấy gì. Im cả, cả nhà đang ngon giấc. Cậu yên tâm cầm bút viết lia lịa. Lúc ấy, cha cậu vẫn đứng sau cậu mà cậu không biết. Vì nghe tiếng sách rơi, cha cậu nghe ngóng một lúc lâu rồi rón rén ra. Phải, cha cậu đứng đấy, mái tóc bạc cúi trên mái tóc xanh. Phải, cha cậu đứng đấy, mắt nhìn ngọn bút, lòng cảm thương con. Bỗng cậu Julio thét lên một tiếng, có 2 bàn tay run run ôm lấy đầu cậu. Nghe tiếng nức nở, cậu biết ngay là cha, liền nói, cha ơi, con xin cha tha lỗi cho con. Cha cậu cúi hôn cậu, nước mắt giỏ cả trên trán. Julio yêu quý của cha, con đừng giận cha nhé, cha đã hiểu cả, chính cha phải xin lỗi con mới phải. Nói xong, cha cậu ôm cậu vào giường mẹ cậu và bảo, hôn con đi, đã 4 tháng nay nó không ngủ để làm việc thay ta, ta đã phụ bạc nó, trong khi nó kiếm gạo nuôi cả gia đình. Chương 23, lòng biết ơn. Thứ 7, ngày 31, Enrico của cha. Con ơi, con có ý oán thầy giáo con vì người đã nóng quá. Con nghĩ lại xem, đã bao nhiêu lần con gắt gỏng, mà gắt gỏng với ai? Với cha con, với mẹ con, là những người đáng lẽ con phải kính nể. Thầy giáo con đôi khi nóng nảy, không phải là không có cớ. Đã bao nhiêu năm, người khó nhọc dạy trẻ, trừ một vài đứa có nghĩa và ở thủy chung với thầy, còn phần đông là những kẻ vong ân, chúng đã phụ lòng tốt của người và không nghĩ đến công lao của người. Hết thảy bọn chúng con đều gây cho thầy những mối ưu phiền hơn là những sự như ý. Một người hiền lành nhất trên trái đất này ở vào địa vị thầy cũng phải đâm ra tức giận. Lắm phen trong mình khó xử, thầy cũng phải gắng đi làm vì không đến nỗi phải nghỉ. con có biết đâu. Thầy gắt vì thầy đau, nhất là những khi thầy thấy các con biết rõ là thầy yếu, lại thừa cơ nghịch ngợm, thì thầy đau khổ biết dừng nào. Con ơi, phải kính yêu thầy giáo con. Hãy yêu thầy vì cha yêu thầy và trọng thầy. Hãy yêu thầy vì thầy đã hy sinh đời thầy để gây hạnh phúc cho bao nhiêu đứa trẻ sẽ quên thầy. Hãy yêu thầy vì thầy mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm hồn cho con. Rồi đây, con sẽ trưởng thành, thầy cùng cha sẽ không còn ở trên đời này nữa. Lúc ấy, con sẽ thấy hình ảnh thầy thường hiển hiện ở cạnh cha. Lúc ấy, con sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt thầy làm cho con phải cực lòng, mặc dù đã cách hàng 30 năm. Rồi con tự thẹn và con ân hận đã không yêu người và trái đạo với người. Hãy yêu thầy vì thầy là người của cái gia đình giáo thụ lớn lao kia ở rải rác trên địa cầu. Cái gia đình ấy dạy dỗ hàng triệu đứa trẻ cùng lớn với con. Nếu con chỉ biết yêu cha mà không nghĩ đến những vị đã làm ơn cho con mà ông thầy đứng vào bậc nhất thì cha chẳng được hài lòng. Hãy yêu thầy như cha, yêu thầy như những khi thầy vuốt ve con, yêu thầy cả những khi thầy mắng mỏ con, yêu thầy khi thầy không công bằng và cả những khi con tưởng thầy có ý thiên vị. Yêu thầy khi thầy tươi vui nhưng càng yêu thầy khi thầy buồn bã. Và bao giờ con cũng phải đọc tiếng thầy một cách trân trọng, vì sau tiếng cha thì tiếng thầy là tiếng cao quý hơn cả, là tiếng đẹp đẽ hơn cả mà một con người có thể đem tặng một người khác. Cha con.